chứ thì các ngài phải cho anh ta đi từ từ. Trước hết là phải tu hành tiểu thừa, rồi xong cái tiểu thừa Đức Phật mới nói đến đại thừa. Thì dĩ nhiên là những các vị đã chứng A-la-hán rồi, thì ở trong kinh Phật Hoa đó, các vị đều phát tâm đại thừa, rồi các vị đều vẫn đều được thọ khí và thành Phật. Thế nhưng mà đây nói chuyện riêng về những các vị mà còn ở trong địa vị thanh văn duyên giác thì các ngài chưa biết đến đại thừa. Tâm còn tán loạn là cái người nhất tâm bất loạn thì người ta toàn phước đức, toàn thiện căn. Ứng hợp với tâm người như bản in của ấn xuống tờ giấy là liền có cái hình với con dấu. Cái tâm mình với tâm Phật, bây giờ mình niệm Phật thì sao? Nếu tâm mình nghĩ đến quả ổi, nghĩ đến hiện bây giờ tâm mình với tâm Phật, chúng ta học ở Kinh Lăng Nghiêm, tâm mình với tâm Phật với tất cả chúng sanh, cái tâm tất cả hữu tình đồng thể mà cùng ở khắp pháp giới, cùng ở một chỗ, cùng ở khắp pháp giới, tức là đây là tâm Phật A Di Đà, cái tâm chúng ta hiện tại vẫn cùng đồng thể mà cùng với nhau đồng ở khắp cả. Cái chỗ này con tin chưa? Với tâm Phật hiện tại đang lồng bóng với cả nhau, cũng như là hai cái ngọn đèn cùng thắp ở trong cái gian phòng này, thì cái ánh sáng lồng bóng vào nhau cùng ở trong cái gian phòng này. Chỗ này con tin không? Con niệm quả ổi, con niệm quả xoài, con nhớ những chuyện cô A Bà Đi, cho nên con vẫn cứ không để ý gì đến Phật. Tuy con với Phật chung sống trong một gian phòng này ngay tại bây giờ, nhưng mà con nghĩ đến ổi đến xoài thì con chỉ chạy theo ổi, chạy theo xoài, mà với Phật thì con thờ ơ như là không biết. Thành ra tuy gần Phật cũng như không. Thế rồi bây giờ con quay trở lại, con niệm Phật thì tâm con như là cái bản in, tâm con ứng hợp với tâm Phật như là bản in, tâm như là đóng dấu, thế cho nên như thế gọi là tương ưng. Mình cảm thì Phật liền ứng, bởi vì tâm Phật thì lúc nào cũng an định, thì có Phật lúc nào cũng an định, cho nên lúc nào cũng cảm thông với tất cả chúng ta. Còn chúng ta đó thì chúng ta lại nghĩ về cái này, khởi niệm cái khác, thành tự gây ra cái phân cách. Bây giờ chỉ cần trở về an định lại thì mình với Phật tương ưng. Cái làm dọn hướng ấy, Phật A Di Đà và Thánh chúng, con đọc lại cái đó là Phật A Di Đà và Thánh chúng chẳng ở đâu lại. Phật tâm các ngài chẳng ở đâu lại, ngài vẫn ở khắp mười phương. Thì hiện tại bây giờ ngài đang ở trong tâm của mình, cho nên ngài không có phải đi lại, mà chính các ngài có lại thật cúi xuống tiếp dẫn mình. Thì câu có nghĩa là thế nào? Cảm thì các ngài thật có cái ứng, thì các ngài có cái ứng, tức là các ngài tới với con, cho nên gọi là các ngài có lại thật. Thì các ngài có tiếp dẫn mình thật. Còn cái chuyện các ngài có cúi xuống thì các ngài có cúi xuống không? Xuống đây là định nói cái gì? Ở đâu có hình tướng như chúng mình thế sao lại bảo các ngài cúi xuống? Xuống đây là tỏ muốn tỏ rằng chư Phật vẫn từ bi lân mẫn thương xót bọn mình, lúc nào cũng sẵn sàng để lợi ích cho mình. Cho nên dùng cái chữ cúi xuống, tới là coi như là người thế gian thì cha mẹ ở trên cao và cúi xuống đứa con ở dưới thấp. Ở đây thực là một cái hình dung để diễn tả cái tâm từ mẫn của Phật đối với chúng ta. Thực nghiệp mình chẳng đi đâu thì con nhất tâm niệm Phật ra, còn lúc thường này thì tâm con nó đi đâu, thì cái tâm mình nó chẳng đi đâu, nó lúc nào nó cũng vẫn ở khắp cả mười phương, nó đã ở có mặt ở khắp mười phương thì nó đâu có cần phải đi đâu nữa. Cho nên cái tâm của mình nó vẫn thường trụ bất động ở khắp mười phương. Có phải con học sinh Lăng Nghiêm chạy như thế không? Tâm của mình nó không có đi đâu cả. Thế nhưng mà chính mình lại có đi thật, mang thể chất rồi trong hoa sen báu. Vậy là thế nào? Thật của mình thì nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương, cho nên thật sự không hề có chuyện đi đâu cả. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ sẽ nghĩ ác, tưởng đến những việc ác thì cái tâm nó có khởi lên, như thế là có khởi lên cái tâm ác, thế là thành gọi là tâm nó đi về đường ác. Thế cái tâm nó làm lành, nó nghĩ đến việc lành thì cái tâm nó khởi lên việc thiện, thế là nó đi về việc thiện. Thế bây giờ cái tâm ấy nó khởi cái niệm Phật, nó mong muốn về cảnh giới thánh hiền, thì ngay cái lúc khởi ấy là nó đã gửi cái tinh thần về cái hoa sen ở bên cực lạc. Thế cho nên tuy nó không đi đâu mà thật nó có đi. Cái chỗ này con có nhận không? Phát đấy. Phật nói cái câu thiện nam thiện nữ niệm Phật. Ở trong kinh Di Đà Phật nói cái câu ấy. Thế đây tổ đặt cho câu hỏi, tổ hỏi cái gì? Thế tổ đặt cho câu hỏi ấy, rồi tổ lại tự trả lời. Tổ bảo những ai được gọi là thiện nam thiện nữ, ai đã được nghe đến cái đúng cái câu ấy thì con lại bỏ lại. Nó tiếp tục trả lời như thế, vậy con hiểu thế nào? Cái câu này được nói cái gì đấy? Con hiểu cái câu thế nào? Câu này nói cái gì? Thế nào thì được gọi là thiện nam thiện nữ? Thật quá, con ngũ nghịch là tệ quá, nhưng mà sao lại gọi là người ta là lại dám gọi là thiện được? Phát tâm niệm Phật thì dù người ta là người ác, người ta cũng đã có khám hối và người ta có cái nguyện trở về. Nam mô là quay về, ta đã buông cái ác thì người ta trở về cái lành, trở về cái lành cùng cực, tức là thành Phật. Thế còn có người dù là thiện bao nhiêu nhưng mà không chịu niệm Phật, thì hôm nay tốt, hôm nay thiện, cái mai có thể xảy ra mai người lại cái tâm tánh nó lại thay đổi, có thể làm ác, bởi vì người ta không tin cái việc tánh ác làm lành. Thì dĩ nhiên ta đã không tin thì dĩ nhiên là ta có thể ác trở lại như đó. Còn cái người mà đã niệm Phật là cái người người ta đã nói nam mô rồi quay về, cho nên người ta đã buông xả. Dù người ta lỡ lầm đã có ác nhưng người ta biết sám hối, bây giờ người ta niệm Phật tức là người ta đã sám hối và quay trở về cái đường lành. Cho nên Phật nói bất luận ai hễ cứ biết niệm Phật thì gọi là thiện nam thiện nữ. Thì nói tiếp những pháp học, cái chữ vạn đức hành danh chúng ta nói nhiều lần rồi, bây giờ thế nào là niệm danh hiệu ấy để vời công đức ấy đến với mình? Chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi mà con lại vời được cái công đức ấy đến với mình. Bà tu bà đắc, ai tu người chứng quả. Bây giờ làm sao Phật tu mà con lại được công đức? Phải nghe nó vô lý rồi con giảng cái câu để cho thầy tin được. Làm sao mà con niệm danh hiệu ngài con lại rời được công đức ấy? Pháp ngài có gọi cái pháp môn này là hương quang trang nghiêm. Con giảng thế nào là hương quang trang nghiêm? Thích Chí Bồ Tát rồi chứ gì? Trong đó có cái câu hương quang trang nghiêm. Đèn thì có được sáng không? Phải thẳng tới cái ngọn đèn thì mình phải được sáng. Cái người mà cái tay nắm vào trần hương xong rồi rũ sạch trần hương rồi người lại cái tay mình nó có thơm không? Thế cái đấy. Cho nên mình niệm Phật là mình đến với cái ngọn đèn trí tuệ. Cho nên mình được soi sáng. Mình niệm Phật là mình đến cái bể công đức trang nghiêm. Cho nên mình được thơm, được cái công đức thơm. Tức là mình cứ niệm Phật là mình được lần Phật. Thế mỗi niệm là một lần. Thì mà gần cái đèn sáng, gần cái trần hương thì mình phải được có cái Tổ Quy Sơn đã nói, khi mình đi ở trong xương mình không thấy ướt áo, nhưng mà thực ra cái áo của mình nó có thấm, nó có ẩm, nó thấm cái xương. Mình gần khúc tác đặc phước thiện, mình không thấy cái chỗ mình được cái gì, mà thật ra mình có thấm gần, cả về trí tuệ, cả về đức hạnh. Thì mắt nghe cũng như chẳng được nghe. Thế là sao? Sao người ta chẳng nghe? Không nguyện là bởi vì cũng không hiểu, không thấy cái công đức tuyệt vời của Phật. Thế cho nên mới đành cam cái thiệt thòi. Chứ còn cái người ta đã thấy cái công đức của Phật, người ta thấy rằng người ta sang được bên cực lạc, thoát khổ đọa lạc luân hồi, lại còn được làm thánh lập Phật nữa. Nếu ta hiểu được như thế, ta tin được cái công đức này, thì có thể nào mà người ta lại không tìm cầu mà người ta lại hứng hò được. Thế cho nên cái người có tín có nguyện tức là người có hiểu, mà người ta có hiểu ấy, thì có nghe nó mới có ích. Chứ còn nghe qua tai mà chả hiểu gì cả, người ta gọi là như việc nghe thấm thì chả ích gì. Thế cho nên cũng như chẳng được nghe, tuy là cũng như chẳng được nghe, nhưng mà người ta cũng gieo đồng cái duyên thiện. Người ta có thể một cái kiếp nào đó rồi người ta cũng được cái thiện lành. Nếu chúng ta đọc kinh ngài Mục Đích Phật đi giáo hóa tới một cái thành đó, Đức Phật sai ngài Mục Kiện Liên đến chỗ đó để giáo hóa. Thế ngài Mục Kiện Liên vừa tới là cả thành họ cứ răm rắp, họ xin quy y. Thế là cả thành, cái thành ấy làm đệ tử ngài Mục Kiện Liên, thì ai cũng tán thán cái công đức tốt đẹp của cái việc giáo hóa của ngài Mục Kiện Liên. Thì Phật mới kể chuyện là một cái kiếp xa xưa, ngài Mục Kiện Liên ngài làm tiểu phu đi đốn củi, động phải một cái đàn ong, cả đàn nó xô nhau lại, nó chạy theo, ngài chạy không kịp, nó chạy theo nó đứa thích trên đầu đứa thích cho ta, ngài chạy không kịp. Mà trong cái lúc ngài chạy ấy thì ngài bật ra cái câu, một cái câu nói là nguyện về sau này mà tao đắc đạo tao độ cho hết tất cả bọn bay. Đã cái đấy thì nương một cái ngài là vì có cái thói quen, cái thói quen ở trong Bồ Tát Giới Phật có dạy chúng mình đây. Thì cái câu chuyện này là thầy lấy ở trong Bồ Tát Giới Phật dạy chúng mình là đi vào rừng núi hay bất luận đi đâu mà trông thấy một chúng sanh nào thì các vị mà đã thọ Bồ Tát Giới đều phải phát nguyện giáo hóa. phát nguyện giáo hóa. Đây là dù là con sâu, con kiến, con vật nào đi vào những các nơi mà vật thì vị nào mà thọ Bồ Tát giới rồi mà không làm cái việc này thì phản giới Bồ Tát. Nhân tiện đây nhắc lại đại chúng, những vị đã thọ Bồ Tát giới phải nhớ, đi qua con mèo, đi qua con chó, chặt chẹt con sâu, con kiến, mình phải có một lời giáo hóa, hoặc là quy y, hoặc là niệm Phật cho nó, hoặc là nói một câu như là ông chủ tư, ông chủ khu này như thế. Đấy, thì là một cái thói quen của cái ông chủ khu. Đấy, một cái thói quen thành ra đến khi gặp cái đàn ông nó thích. Thì đáng lẽ như người khác ấy, thì trong cái lúc sợ hãi thất cầu, nhưng đằng này ngài lại phát ra một cái lời: tao mà đắc đạo tao đổ hết. Thì tức là cái vị này, cái thiện căn của người ta rất sâu, cho nên ở trong cái lúc phước quả phát ra được một cái lời lành như vậy. Thế thì cái lời lành mà phát ra trong lúc phước quả của cái người tiều phu tầm thường ấy thôi, ấy thế mà là cái nhân duyên để về sau này cả cái thành ấy đều được quy y Phật, đều quay về nương tựa Phật, nghĩa là người ta đặt chân cất bước trên con đường thành Phật. Đấy, một lời nói phát ra trong lúc hoảng hốt cuống quýt mà nói từ phát ra từ cái thiện căn phúc đức trong cái tạng thích của cái ông triều khu này, trong cái lúc hốt hoảng ông phát ra một cái câu như thế. Thế là thế một lời nói ấy làm cái nhân duyên để rồi sau này cả cái thành này, thành Phật tử, tức là thành các vị lai Phật. Thế đấy, cho nên mình cái lời nói một câu thôi mà nó có cái duyên lành. Đây cũng thế, dù là không tín không nguyện nhưng mà có cái duyên, cái tiếng A Di Đà Phật lọt được vào tai, cái thế là làm cái nhân duyên một cái kiếp nào sẽ được giải thoát. Cho nên các vị thọ Bồ Tát giới rồi hay là chưa thọ, chúng ta cũng nên tập một cái thói quen như cái ông tiểu phu này, để những cái lúc bất chợt mà vẫn là gây một cái duyên thánh thiện cho thế gian. Thế vậy, cho nên những người mà nghe, mà hiểu, mà tin, mà nguyện thì gọi là được văn tuệ. Con giải nghĩa thế nào gọi là văn tuệ? Thiếu anh, là cái trí tuệ, mà cái trí tuệ nhờ nghe mà được. Đấy, như chúng ta nhờ nghe ba chữ A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, để chúng ta hiểu được nghĩa, chúng ta tin, để như thế là chúng ta được văn tuệ. Xin nói tiếp, Vĩnh An, con hiểu thế nào gọi là tư tuệ? Tư duy, suy ngẫm, quan sát. Người ta thường cắt tỏ cái ví, cái tư tuệ như là con ong đó, khi nó rời tổ, nó đi kiếm hoa, nó tới một cái hoa nào nó ưng ý thì không bao giờ nó đâm đầu vào ngay cái hoa đó. Thế là nó bay vòng quanh cái bông hoa đó vài ba chục vòng để nó quan sát, nó thẩm xét cái hoa thế nào, cái liệu rằng ở trong đó có sâu, có cái con trùng độc gì không. Đó, nó thấy biết rõ cái hoa rồi lúc bây giờ nó mới vào trong cái hoa để nó hút cái nhịp. Đấy, thế thì cái bay trong cái lúc cái con ong nó bay vòng quanh cái bông hoa để nó thẩm xét cái bông hoa đó thì gọi là tư tuệ. Thế thì vậy thì thế nào nữa là tư tuệ? Đấy, đây mình đã nghe được cái âm thanh vào tai, mình đã có cái chỗ hiểu đó, mình tin, mình nguyện, thì như thế là văn tuệ. Rồi bây giờ đây mình niệm, ở đây nói luôn luôn niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thế thì như thế gọi là tư tuệ. Vậy con giải nghĩa cái câu này làm sao lại gọi là tuệ? Ai nếu mà con suy ngẫm kỹ càng, để ý lên cái đầu để đề bài, thì con mới thấy rõ, con mới hiểu được rõ. Còn vừa mới nghe qua tai, vội vàng cắm đầu lòng, thì nó có phát minh được những cái ý kiến này. Quân niệm danh hiệu Phật A-di-đà chính là tư tuệ. Con nhớ rằng mình đã nghe, đã hiểu, đã tin, đã phát nguyện. Thì rồi bây giờ mình mới luôn luôn niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thì luôn luôn niệm đây gọi là tư tuệ. Cũng như ban nãy thầy nói thí dụ, cái con ong nó thấy cái bông hoa, nó đi vòng bay quanh cái bông hoa vài ba chục vòng, nó thẩm xét rồi nó mới vào lấy niệm. Cái đấy thì các tổ ví cái việc thẩm xét của con ong đó gọi là tư tuệ. Thế nào Vĩnh An nó ngồi đâu à? Thế con hiểu thầy hỏi cái gì không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Thế cho nên rằng rất kiên cái chuyện niệm cái liên quan mà nên niệm chậm chạp, nhận định cho rõ thì nó mới thành tư tuệ được. Trong cái lúc mình niệm như thế, một mặt như chữ Nam Mô đã giải nghĩa đấy, và chúng ta buông sạch những cái tán loạn hư vọng của thế gian. Và bây giờ chúng ta quay về an định cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình nghe rõ, nghe rõ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Tức là ngay cái lúc mình đang nghe đây, đang niệm, đang nghe đây, thì cũng như là các con đọc đi đọc lại cái đề bài mà con mỗi khi làm bài đó, có các cô giáo ra cái đề tài, con đặt đi đặt lại, đặt tới đặt luôn, thì nó mới bật ra những cái ý kiến. Thế bây giờ cũng thế, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngay tức là chúng ta đang sống, đang trở về, mà cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ nó đang nghe cái danh hiệu Phật, nó đang nghe. Tức là con đang an định vào tánh của con. Thì trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng cái tâm tánh bồ đề, cái lúc như thế thì cái tâm tánh bồ đề của chúng ta vi diệu khai phu. Kinh Lăng Nghiêm thì nói về Đức Quán Thế Âm khi ngài phản văn. Còn chúng ta bây giờ thì theo Đức Đại Thế Chí Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng tuy là hai pháp môn mà thật là một con đường, thì trong cái lúc bây giờ cái tâm tánh của chúng ta đó, nó vi diệu khai phu, và nó cứ từ diệu lại vào trong, đây là thầy đọc là trong kinh, thật là từ diệu lại vào diệu, tức là chúng ta thể nhập vào cái tánh A Di Đà. Mà cái này như các cụ đã nói, ai uống nước thì tự thấy cái nước nó ấm hay là nó lạnh, cái người ngoài mà giảng thì khó. Thì các sao con muốn hiểu cái nghĩa chữ tư tuệ này, các nó quan thức an định cái tinh thần, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho thật rõ, thật chỉ cần cái thứ tĩnh lặng, nghe, nghe và nghe, cứ như thế nghe rõ, tĩnh lặng, thì tự nhiên nhiên cái tánh bồ đề của chúng mình dần dần, theo như kinh Lăng Nghiêm nói, sẽ vi diệu khai phu, nghĩa là như cái hoa đó, nó nở dần 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 dần, nó càng nở thì cái tâm lúc bây giờ trong kinh gọi là diệu, cái nhiệm màu, từ cái nhiệm màu nó lại càng nở. Thì ở trong Lăng Nghiêm có giảng rõ vào cái bài ở trong cái bài phẩm văn của Đức Quán Thế Âm. Thế thì đây cũng thế, ngài nói là nếu chúng ta chuyên niệm thì lúc bây giờ chính cái tuệ vô lậu của chúng mình nó đang khai nở như cái bông hoa nó mở ra, chúng ta sẽ có những cái phát minh kỳ diệu. Thì cái quán thế âm là cứ làm cái việc này thôi mà dần dần cái sắc âm nó pha, ngài thấy khắp mười phương, rồi cái thọ ấm nó tan, rồi dần dần cái tưởng ấm, cái hành ấm, cái thức ấm, nhờ cái tư tuệ này mà dần dần ngài chiếu phá cả năm ấm, mà rồi chứng được tịch diệt hiện tiền, tức là vào cảnh giới tâm bản sự, cho nên gọi là tư tuệ. Thì cái ấy còn đối với con còn xa tối lắm. Bây giờ con hãy niệm cho được nhất tâm bất loạn. Thì từ cái nhất tâm bất loạn ấy, con thành tựu được cái niệm Phật tam muội, gọi là vào chánh định. Thì khi vào chánh định, cái tâm nó trừng lặng lại, gọi là vô niệm, tức là chính là cái tánh vô lượng thọ. Chúng ta xin đại chúng đọc tiếp có hai lối xuất hiện. Trước hết con nói thế nào gọi là chấp trừ. Trừ, rồi có hai thứ chấp trừ là sự trừ, lý trừ. Vậy thế nào là chấp trừ đã? Là tay cầm lấy, nghĩa là mình thọ lãnh cái việc nào. Nhưng mà phải có trừ là mình giữ lâu dài, không đánh mất, không đánh rơi, không bỏ quên. Thế thì bây giờ tại chấp rồi lại trừ, thì cũng gọi có nơi gọi là thọ trừ. Thế thì thọ trừ có hai, thế nào gọi là thể trừ? Tin, nhưng mà tin rồi con phải làm gì đó? Thì niệm Phật thật sự, nói là sự nghĩa là có cái sự việc. Con chưa hiểu được cái nghĩa lý, nhưng con có cái sự việc hàng ngày là con Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Nam Mô A Di Đà Phật quyết chí cầu sanh tịnh độ, như con thơ nhớ mẹ. Thế thì gọi là sự trừ. Thế còn thế nào là lý trừ an nhẫn? Đã nói ở cái số 1 rồi đó. Tâm mình bảo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật, thị tâm tác Phật, thị tâm thị thật. Đấy, cái câu ấy cái gọi là lý trì, tức là trì nắm giữ cái phương pháp tu hành nào, nhưng mà nắm giữ về phần nghĩa lý. Còn mình Nam Mô A Di Đà Phật đó là nắm giữ về phần sự việc, dùng cái danh hiệu để tìm để được gần Phật, để nhớ đến Phật. Còn bây giờ đây gọi là lý, nghĩa là hiểu cái nghĩa lý. Thế vậy con hiểu thế nào là thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật? Đã nghĩa đó, con đọc cái câu tiếng Việt đi, để con nhận nghĩa. Thì tức là cái câu ở trên cái số 1, con đã thấy cái câu nói không? Tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật, con thấy câu ấy không? Để cái câu ấy làm giảng về lý trì. Câu này lấy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là cũng về pháp môn tu tịnh độ, về cực lạc, nhưng mà quán 16 pháp quán thì có cái câu này để giải nghĩa vì sao mà quán như thế lại có thể vãng sanh được. Thế thì tâm mình tạo tác ra Phật thì chính tâm mình là Phật. Thì cái câu này thầy vẫn giảng đi giảng lại nhiều lần rồi. Người nào tu tịch độ người ta cũng dùng cái câu này ở đầu lưỡi, ai cũng nói tới. Mà thầy đã giảng lên giảng xuống nhiều lần rồi. Mà cũng vừa rồi hôm ban nãy thầy vừa mới nói xong. Cái tâm mình tạo tác ra Phật thì cái tâm mình là Phật. Thì thầy vừa mới nói cái thí dụ đó. Nếu mà cái tâm mình làm tâm mình ấy, thì vẫn thường trụ ở khắp mười phương, tâm mình vẫn đồng thể với Phật. Nhưng mà bây giờ khởi cái tâm làm việc ác thì người ta gọi cái tâm ấy là tâm ác, phải không? Đấy,
cái nếu mà cái khởi cái tâm duyên trộm thì người ta bảo cái người ấy là người ác, chính là cái tâm ác. Thế nếu mà bây giờ khởi cái tâm báo thí giúp đỡ những sự ác sự em, thế thì người ta xem là cái người thiện, cái tâm thiện đấy cũng là một cái tâm của mình thôi. Nhưng mà nếu khởi cái niệm ác, làm cái việc ác thì người ta gọi cái tâm ấy là tâm ác. Nếu khởi cái tâm thiện, làm cái việc thiện thì người ta xem cái việc sự ấy thiện, cái tâm ấy thiện. Thế bây giờ khởi cái tâm niệm Phật thì cái tâm ấy là tâm ác hay tâm thiện? Không phải làm Phật. Nếu làm ác thì người ta gọi cái tâm ấy là tâm ác. Nếu làm thiện thì người ta gọi là cái tâm thiện. Vậy bây giờ niệm Phật thì người ta gọi cái tâm ấy đang làm ông Phật thì cái tâm ấy là Phật. Tin được không? Không như thế. Thế cho nên cái người hiểu cái nghĩa lý thì hễ cái niệm ác thì mình thành người ác, niệm thiện thành người thiện. Bây giờ mình niệm Phật, niệm bậc đại giác, niệm đấng giác tình, niệm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì chính mình là Phật. Thế đó là lý từ. Thế bây giờ đấy, ở đây lý từ, trong cái suy lý thì ấy, tin Phật A Di Đà cõi Tây Phương sẵn có ở tâm mình. Cái việc này chúng tin được chưa? Ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương, thì Ngài có ở trong tâm mình không?
Có.
Thế bây giờ mình lấy cái tên Phật A Di Đà làm cảnh giới để mình trụ cái tâm để an định vào, khiến cho an định, trợ vẫn sáng chiếu, vẫn nghe rõ cái danh hiệu Phật A Di Đà, mà đồng thời mình vẫn hiểu cái lý thị tâm tác Phật, thị tâm sự Phật, mình vẫn hiểu như thế thì gọi là lý từ mà vẫn có sự từ. Cái câu này rõ nghĩa chưa? Chị em có ai nhờ xin cứ hỏi anh này rồi phải cho kỳ được, nghĩa là phải cho kỳ được, nghĩa là thế nào? Thì đây nào có anh đang phải kiến kiến niệm Phật, niệm danh hiệu Phật A Di Đà đi, sáng niệm, tối niệm, hôm nay niệm, ngày mai niệm, niệm một ngày, năm ngày, bảy ngày, cho đến bảy năm, cho đến 70 năm. Nghĩa là cứ phải cho đến ngày bao giờ mà được nhất tâm bất loạn ấy, lấy cái việc ấy làm hạn kỳ, phải không? Cái niệm bao nhiêu lâu không kể, thì quan hệ ở cái chỗ niệm cho được, cho bằng được, mình được nhất tâm bất loạn thì thôi. Giác tư rồi bảy ngày, miễn là được bất loạn thì thôi. Chưa viên ăn, viên đã nói mình chưa niệm từ 1 đến 7 ngày. Có người thì 1 ngày đã được, có người thì 2-3 ngày được, có người thì phải 7 ngày mới được, mà có người thì bao nhiêu lần 7 ngày vẫn chưa được. Đó là cái mục đích tốt niệm là phải cho được nhất tâm bất loạn. Bây giờ cái đoạn sau này là nói là mình được nhất tâm bất loạn trong bao nhiêu lâu. Thì có người được bất loạn trong 1 ngày, rồi đến ngày thứ 2 nó lại loạn. Thì có người được 3 ngày, có người được 7 ngày. Nghĩa là có thật đến khi nào mà nhập định, được niệm Phật tam muội, được nhập định, nghĩa là hoàn toàn không còn loạn nữa, thì khi ấy mới thật là hoàn toàn thành công. Xin cả chúng cùng đọc nhất tâm cũng có hả?
Chỗ lợi căn niệm Phật, chỗ lợi căn niệm một ngày được bất loạn, còn đoạn căn thì 7 ngày. Có nghĩa là cái căn bất loạn đây, lúc niệm nó thì nó bất loạn, còn không niệm nữa thì nó loạn lại đó.
Cái đoạn trên là nói được niệm cho đến khi được nhất tâm bất loạn. Còn cái đoạn dưới mới nói là cái thời gian bất loạn bao nhiêu lâu.
Yeah.
Nghĩa là những hạng người độn căn, chứ con còn hỏi thầy hạng người nào. Đây, minh bạch là độn căn, những người nào không làm được thì gọi là độn căn. Những người nào mà niệm được ngay, thành tựu đến nhất tâm bất loạn ngay thì hạng lợi căn. Còn hạng chậm chạp thì gọi là độn căn. Thế nào con giảng lại, thế nào gọi là kiến hoặc, thế nào là tư hoặc, là cái mê lầm của cái thấy, gọi là kiến hoặc. Chỉ ngay ở nơi mình cho nó minh bạch ra thì mới được. Cái hai cái việc này cũng nhiều lần, nó hôm nay thầy có nhắc lại thì rồi các con cũng vẫn không để ý, bởi vì thầy nói ở trong hư không, nó không đập vào tai các con, cho nên thầy giao cho các sư cô chú chúng, thầy gọi từng em mà nhắc để phân tách ra cái gì là kiến hoặc, cái gì là tư hoặc. Khi chúng tùy theo ni, khi chúng thức xoa, khi chúng sa di ni, và khi chúng hình đồng, có mặt ở đây và có nghe lời thầy nói không? Thì sao ni đâu giơ tay lên? Thế thì bây giờ thầy giao cho cô Bảo Đức lớp từ sau ni để cô nhắc tất cả gọi từng người mà bắt phân tách cho bằng được thế nào là kiến hoặc, thế nào là tư hoặc. Bởi vì cái việc của chúng mình bây giờ là phải làm đấy, mà lại còn bổn phận là phải từ hai cái thứ này. Mà bây giờ còn chưa biết mặt nó, chưa thấy được nó, thì làm sao mà trừ được nó. Cho nên chúng ta giao cho cô Bảo Đức để lớp từ sau ni. Còn khi chúng lớp xuất qua là ai? Duyên Pháp có đây không? Đâu? Đưa thầy lên. Cái đấy thầy giao cho Duyên Pháp phải gọi từng người mà nhận định cho ra. Cái đấy. Thế còn khi chúng Sajini là bị nào? Duyên Tạng. Thế đây là bổn phận của Duyên Tạng, phải làm sao cho Sajini của mình nhận được ra thế nào là kiến hoặc, tư hoặc. Còn hình đồng thì khi chúng hình đồng là ai giơ tay lên? Tiếp của ta thần hữu. Thì con lãnh tất cả các em hình đồng bao nhiêu người? Thầy nghe nói là hình đồng chia làm hai mà. Bây giờ có mình con phải bất cả hả? Thế bây giờ con chịu khó, nếu mà con không nổi thì con phải nhờ cái Duyên Tạng khi chúng ta ghi ni giúp. Nếu con làm được một mình thì càng hay, mà không có phải nhờ khi chúng ta ghi ni giúp. Bởi vì một mình coi cả cái lớp tình đồng mà nó hơi nhiều. Đó. Thì con phải làm sao cho tất cả các em trong thừa dịch sư đây để phân minh nhận ra thế nào là kiến hoặc, thế nào là tư hoặc. Ít nhất cũng phải biết mặt nó rồi mình mới đuổi được nó đi. Bây giờ cứ nhận nó là tâm tính của mình thì bao giờ mà mình có cái nói chuyện tiến bộ trong cái việc tu hành của mình được. Đó, vậy thì bất luận sự trì hay lý trì, cứ khi nào mà mình diệt được hết kiến hoặc tư hoặc thì hẳn là không còn tham sân si mạng nghi tà kiến nữa. Đấy. Như thế là trên sự việc chúng ta được nhất tâm. Bây giờ đến cái phần số 2, nói về cái chuyện chất trừ đấy. Thì thế nào vẫn gọi là sự trừ? Trừ đây là trừ cái pháp môn này, tức là trừ cái danh hiệu Phật. Sự trừ là mình niệm danh hiệu, mình làm cái sự việc hàng ngày, niệm danh hiệu, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, như các cụ ở bên Hưng Sen bây giờ, số đông là các cụ toàn sự trừ. Cứ dùng cái phần sự việc làm rõ ràng minh bạch. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là sự trừ. Thế còn thế nào gọi là lý trừ? ngay được cái tâm nó đang niệm, cái tâm nó đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy. Chính cái tâm ấy là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chính cái tâm nó đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó đang nghe rõ đấy là vô lượng quang, mà cái tấm tánh này nó không thanh không diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Thế thì như thế nhận được cái tấm A Di Đà ở ngay nơi mình, đồng thể với Đức Phật A Di Đà, mà học kinh Lăng Nghiêm biết là cái tánh này, cái tánh nó đang biết nói đây, nó đang biết Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó lại đang biết nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cái tánh hiện tại chính là mình đấy, cái tánh của mình đó. Thì cái tánh này mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm, đồng thể với Phật Di Đà, cùng ở thường trụ ở khắp mười phương. Nhận lấy cái tánh này mà hằng sống với cái tánh này thì gọi là lý trừ. Thế đấy, thế thì ở đây bây giờ là cái chuyện tự trừ mới lý trừ ở trên đã nói rõ rồi. Bây giờ nói về cái kết quả của việc trừ là được nhất tâm bất loạn. Bây giờ nói đến cái việc sự kết quả thì cái kết quả này nó cũng có phần tự, nó cũng có phần lý. Thế bây giờ xin nói lại về phần sự, thế nào gọi là sự nhất tâm. Xin nói lại quan chiếu về phần sự nhất tâm, nghĩa là trên sự việc bây giờ mình được nhất tâm thật sự, nghĩa là không bị cái kiến hoặc tư hoặc nó phá rối nữa, không bị những cái tham sân si nó làm rối loạn nữa. Trên sự việc mình được nhất tâm, thế thì gọi là sự nhất tâm, hàng thực được kiến hoặc tư hoặc, cho nên nó chỉ đầu đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có một cái gì nó loạn, nó nổi lên cả, chỉ toàn có một việc niệm Phật thôi. Thế là trên sự việc mình được nhất tâm. Thế còn thế nào là lý nhất tâm? Lý nhất tâm, con đọc cái phần số 2 để con nhận nữa. Là lý nhất tâm, cái nhất tâm bất loạn, một chỉ có niệm Phật thôi, không có cái gì nó quấy rối cả. Nhưng mà trong cái việc niệm Phật ấy nó có hai, là niệm Phật bằng sự và niệm Phật bằng lý. Thế trên đã nói cái chuyện sự nhất tâm rồi, bây giờ thế nào gọi là lý nhất tâm? Lý nghĩa là về phần nghĩa lý. Nhất tâm là hoàn toàn mình sáng suốt. Thế hễ mà còn chưa được nhất tâm thì tức là cái vô minh, cái tối tại cái mê hoặc nó vẫn còn len lỏi. Được lý nhất tâm tức là cái tâm của mình hoàn toàn thể nhập và tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, hoàn toàn trong cái lúc bấy giờ mình là Phật A Di Đà, sống cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không bị những cái vô minh nó len lỏi vào nữa. Thế thì là lý nhất tâm. Xin nói tiếp nguyên đức. Trong cái lúc mà mình được nhất tâm rồi mới gọi là tu tuệ.
Cực lạc giới Di Đà hải hội vô sư quan Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Cực lạc giới Di Đà hải hội siêu nhập nguyện quan Như Lai.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
một lòng mọi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thiệt Di Đà, soi hào quang tình chói lòa không không. Thật sâu ơn Phật hằng còn, con nay chẳng niệm lòng son một đề, nguyện làm nên đạo bồ đề, chuyên lòng niệm Phật cầu về tinh thương.
Nam mô A Di Đà.